Tiếp theo đây là bài giáo lý thần học hàng tuần của Đài Nguồn Sống. Kính chào quý thính giả và các bạn học viên thân mến. Trong bài học giáo lý thần học hôm nay, mời quý thính giả và các bạn học viên tiếp tục tìm hiểu đề tài sự sa ngã của loài người, nhưng đặc biệt nhấn mạnh đến hậu quả của sự sa ngã. Mời quý thính giả và các học viên sẵn sàng giấy bút để theo dõi bài học hôm nay. Trong bài giáo lý thần học lần trước, bài thứ 44, chúng ta đã tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến sự sa ngã của loài người. Để ôn lại những điểm chính trong bài học hôm nay, tôi sẽ lần lượt trả lời 3 câu hỏi đã nêu ra trong bài học thứ 44. Câu hỏi thứ nhất đã nêu ra trong bài học lần trước là: tại sao một người thánh thiện như Adam lúc được Chúa dựng nên lại có thể phạm tội và sa ngã? Xin trả lời. Adam đã sa ngã vì hai yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài. Yếu tố bên trong là sự tự ý lựa chọn con đường không vâng phục Chúa, và yếu tố bên ngoài là hành động theo lời cám dỗ của ma quỷ để thực hiện quyết định đã lựa chọn bên trong. Nói cách khác, Adam đã phạm tội và sa ngã vì một hành động tự do chọn lựa và phản loạn chống lại Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ hai của bài học lần trước, bài thứ 44 là: xin nêu lên 3 lý do tại sao Đức Chúa Trời lại để cho Adam và Eva bị cám dỗ và sa ngã. Tôi xin trả lời. Có 3 lý do tại sao Đức Chúa Trời đã để cho Adam và Eva sa ngã. 1. Adam cần phải được thử thách hay thí nghiệm sau khi Đức Chúa Trời ban cho ông quyền tự do để chọn lựa. Và 2. Dù Đức Chúa Trời biết trước Adam sẽ thất bại trong cuộc thử nghiệm này, nhưng Ngài vẫn để cho Adam chọn lựa như vậy vì Ngài có ý định và kế hoạch cứu chuộc loài người sau này. Thứ 3. Đức Chúa Trời muốn dạy cho loài người chân lý này: loài người có thể cưỡng lại sự cám dỗ. Trong trường hợp của Adam, Adam có sức mạnh để cưỡng lại sự cám dỗ hay nghe theo lời cám dỗ. Trong trường hợp của chúng ta ngày nay, vì sinh ra đã có sẵn bản tính tội lỗi di truyền từ Adam rồi, thì chúng ta vẫn có thể cưỡng lại được sự cám dỗ nếu chúng ta biết dựa vào sức mạnh của Chúa ban cho. Câu hỏi thứ 3 của bài học lần trước là: xin nêu ra 4 lý do tại sao Đức Chúa Trời lại trừng phạt Adam và loài người nặng nề như vậy chỉ vì một hành động nhỏ là ăn trái cây bị cấm. Tôi xin trả lời. 4 lý do đó là: thứ nhất là vấn đề nguyên tắc. Adam không cần phải làm một lỗi lầm to lớn thì mới kể là phản nghịch với Đức Chúa Trời. Lời căn dặn của Đức Chúa Trời đừng ăn trái cây giữa vườn, dù trái cây ấy không đáng giá gì, cũng đủ đưa ra một nguyên tắc để thử nghiệm sự vâng lời của Adam. Lý do thứ hai là ý nghĩa của lời dặn của Chúa mới là quan trọng. Khi Chúa dặn Adam đừng ăn trái cây biết điều thiện và điều ác trồng giữa vườn Eden, thì đồng thời Đức Chúa Trời muốn bảo cho Adam biết rằng Ngài là đấng có thẩm quyền tối thượng. Khi ăn trái cây bị cấm, Adam đã coi thường Chúa, chứ không nhất thiết là chỉ coi thường mệnh lệnh của Chúa mà thôi. Lý do thứ ba là sự trừng phạt của Đức Chúa Trời đã được báo trước. Adam hoàn toàn biết trước rằng trái lệnh Chúa mà ăn trái cây bị cấm này thì chắc chắn sẽ bị chết. Khi Đức Chúa Trời nói rằng một mai ngươi ăn chắc sẽ chết, thì Chúa đã cho Adam biết đây là một vấn đề sống chết, chứ không phải là một chuyện tầm thường. Không vâng lời Chúa đã được Chúa phân định rõ là tội đáng chết. Hành động không vâng lời Chúa mà Adam đã phạm là một sự lựa chọn giữa sống và chết. Và lý do thứ tư là không phải vì Adam ăn trái cây mà Chúa đã cấm mà bị Chúa trừng phạt nặng nề như vậy. Chúa đã trừng phạt Adam vì tham vọng của Adam muốn đưa mình lên ngang hàng với Chúa. Đó là phần ôn lại bài giáo lý thần học lần trước. Bây giờ mời quý thính giả và các bạn bước vào bài học hôm nay, bài thứ 45, nói về hậu quả của sự sa ngã của loài người. Nhưng trước hết, mời quý thính giả và các bạn nghe bài hát Chúa Giêsu là bạn của muôn tội nhân. Rồi là bài hát Chúa Giêsu là bạn của muôn tội nhân. Quý thính giả và các bạn đang cùng với chúng tôi theo dõi bài giáo lý thần học. Bài học hôm nay là bài thứ 45, nói về hậu quả của sự sa ngã của loài người. Sự sa ngã của Adam và Eva đã được Thánh Kinh xem như là sự sa ngã của toàn thể nhân loại. Vì một lý do đơn giản, tất cả dòng dõi loài người đều đã có sẵn trong Adam và Eva, theo như công lệ sinh hóa tự nhiên mà Đức Chúa Trời đã ấn định cho loài người. Nói cách khác, quan điểm của Thánh Kinh là khi Adam phạm tội, thì toàn thể nhân loại cũng đồng thời phạm tội trong Adam. Chúng ta tìm thấy quan điểm này của Thánh Kinh trong thư Roma đoạn 5 câu 12. Câu này chép, cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội. Tội lỗi là một sự kiện rất hiển nhiên, không ai có thể chối cãi được. Chúng ta sẽ tìm hiểu trước hết về hậu quả của tội lỗi trên bản thân Adam và sau đó là trên toàn thể loài người từ Adam mà ra. Chương 1 của sách Sáng Thế Ký trong Thánh Kinh Cựu Ước là nguồn cung cấp chính cho chúng ta trong vấn đề tìm hiểu hậu quả của tội lỗi trên Adam và Eva. Tội lỗi mà Adam và Eva đã phạm cũng có ảnh hưởng nặng nề ở trên môi trường sinh sống của hai ông bà nữa. Tuy nhiên, một vài chỗ khác trong toàn bộ Thánh Kinh cũng cho chúng ta biết thêm nhiều chi tiết về hậu quả ấy. Chúng ta có thể phân chia hậu quả của sự sa ngã của ông bà Adam và Eva trên bốn quan điểm hay là trên bốn diện sau đây. Một là trên mối quan hệ của Adam và Eva đối với Đức Chúa Trời. Hai là trên bản tính của Adam và Eva và từ đó kéo theo toàn thể bản tính của loài người. Và thứ ba là trên thân thể hay là thể xác của ông Adam và bà Eva cũng như toàn thể loài người chúng ta sau này. Và bốn là trên môi trường sinh sống của họ. Chúng ta sẽ xét trước hết về hậu quả của sự sa ngã trên mối quan hệ của Adam và Eva đối với Đức Chúa Trời. Trước khi sa ngã, thì Adam và Eva có một mối quan hệ rất mật thiết với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Nhưng sau khi đã sa ngã rồi, thì mối quan hệ này đã bị cắt đứt. Sau khi sa ngã, ông bà Adam đã nhận thức được ngay rằng Đức Chúa Trời không hài lòng về họ nữa. Họ đã trái mạng của Chúa và mặc cảm tội lỗi chế ngự tâm hồn của ông bà Adam. Ông bà Adam cũng nhận thức được rằng họ đã mất địa vị làm con của Đức Chúa Trời và một án phạt của Chúa đã giáng trên họ. Vì vậy mà khi nghe tiếng của Đức Chúa Trời đến trong vườn Ê-đen, thì thay vì chạy ra để nghênh đón Chúa mà trò chuyện như trước, thì Adam và Eva đã vội vã chui vào một bụi rậm để tránh mặt Đức Chúa Trời. Lương tâm đầy mặc cảm tội lỗi của họ đã không cho phép họ được bình an và họ phải tìm cách đổ lỗi cho nhau. Adam đổ lỗi cho Eva, Eva đổ lỗi cho con rắn. Cả Adam và Eva trong thâm tâm biết rõ rằng chính họ đã trái mạng lệnh của Chúa, nhưng vẫn cứ tìm cách để trốn tránh trách nhiệm. Hậu quả thứ hai, tức là hậu quả của sự sa ngã trên bản tánh của Adam và Eva. Khi vừa được Đức Chúa Trời dựng nên, thì cả Adam lẫn Eva đều là những người chẳng những hồn nhiên vô tư mà còn là người thánh thiện nữa. Họ không hề có bản tính tội lỗi. Nhưng sau khi sa ngã, thì cả Adam lẫn Eva đều biết rằng họ là những người trần truồng và hổ thẹn. Tâm hồn họ đã bị ô nhiễm và thấp hèn. Họ nghĩ cách trốn tránh trách nhiệm, tìm cách che giấu một cái gì đó. Họ biết rằng họ đang trần truồng và tìm cách tránh mặt Đức Chúa Trời vì ý thức được rằng họ không thể ra mắt Chúa trong tình trạng đã sa ngã như vậy. Họ cảm thấy xấu hổ và phải tìm lá để mà đóng khố che thân. Chẳng những họ hổ thẹn trước mặt Chúa mà còn hổ thẹn trước mặt nhau nữa. Ý thức đạo đức của Adam và Eva đã bị nhiễm uế. Khi Đức Chúa Trời phán dặn Adam rằng, ngày nào mà ngươi ăn trái cây bị cấm, thì chắc chắn ngươi sẽ chết. Mùi vị của sự chết đầu tiên mà Adam và Eva nếm trải là sự chết về phần tâm linh, tức là sự phân rẽ phần linh hồn của họ đối với Đức Chúa Trời. Sự chết tâm linh là tình trạng không thể nào làm vừa lòng được Chúa nữa, đồng thời phải sống dưới một bản tính băng hoại, tội lỗi. Sau khi đã sa ngã, bản tính thánh thiện, hồn nhiên, vô tư của Adam đã trở thành bản tính tội lỗi và sa đọa. Thứ ba là hậu quả của sự sa ngã trên thân xác của Adam và Eva. Khi Đức Chúa Trời phán rằng, một mai ngươi ăn trái cây bị cấm thì chắc sẽ chết, thì Đức Chúa Trời chẳng những nói về sự chết về phần tâm linh như chúng ta đã xét ở trong phần thứ hai của vấn đề hậu quả của sự sa ngã, mà Đức Chúa Trời còn nói đến cả sự chết về phần thể xác của ông bà Adam và Eva nữa. Sau khi Adam đã sa ngã, thì Đức Chúa Trời đã phán với ông Adam rằng, vì ngươi là bụi đất, ngươi sẽ trở về với bụi đất. Trong thư Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 22, Thánh Phaolô cũng viết rằng, như trong Adam, mọi người đều chết. Và cái chết ở đây là sự chết về phần thể xác mà ngày nay tất cả mọi người chúng ta, con cháu của Adam, đều trải qua sự chết đó. Trong thư Côrintô thứ nhất đoạn 15, thì sứ đồ Phaolô đang bàn về sự sống lại của thể xác, nên ông nhấn mạnh đến sự chết về phần thể xác của mọi người thuộc dòng dõi Adam mà ra. Và như câu Kinh Thánh quen thuộc trong Roma đoạn 5 câu 12 mà tôi đã đọc lúc mở đầu bài học hôm nay, thì như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội. Thánh Kinh cũng xác nhận rằng sự chết là bản án tội lỗi của loài người qua những câu Thánh Kinh sau đây. Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 19, Đức Chúa Trời phán, ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày ngươi trở về với bụi đất, là nơi ngươi từ đó mà ra. Vì ngươi là bụi đất, ngươi sẽ trở về với bụi đất. Gióp đoạn 14 câu 1 và câu 2, loài người bởi người nữ sinh ra, sống tạm ít ngày, bị đầy dẫy khốn khổ. Người sinh ra như cỏ hoa, rồi bị phát đi. Người chạy qua như bóng, không ở lâu dài. Roma đoạn 5 câu 12, cho nên như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy. Roma đoạn 6 câu 23, vì tiền công của tội lỗi là sự chết, hay nói cách khác, vì hậu quả của tội lỗi là sự chết. Và trong Côrintô thứ nhất đoạn 15 câu 21, Phaolô nhấn mạnh, vì một người, tức là Adam, mà có sự chết. Sự chết về phần thể xác là một hậu quả chắc chắn đối với Adam cũng như toàn thể mọi người. Không ai xưa nay thoát khỏi được cái chết. Nhưng sở dĩ Adam không bị chết về phần thể xác lập tức ngay sau khi ông sa ngã, vì đó là ân sủng của Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi loài người sau khi họ đã phạm tội. Mỗi chúng ta đã được sinh ra là sinh ra để chết. Nhưng trước khi chết, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cơ hội để ăn năn tội lỗi và chấp nhận giải pháp cứu rỗi của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trước khi chúng ta tìm hiểu về hậu quả thứ tư, tức là hậu quả của sự sa ngã của Adam trên môi trường sinh sống của ông bà Adam và Eva, mời quý thính giả nghe bài hát Nhìn Lên Giê-xu.
Trong tình yêu đến du thầy ơi.
Quý thính giả vừa nghe bài hát Nhìn lên Giê-xu, và chúng ta đang ở trong bài học Giáo lý thần học bài thứ 45, nói về hậu quả của sự sa ngã của Adam và Eva. Chúng ta đã xét về hậu quả của sự sa ngã trên mối quan hệ của Adam và Eva với Đức Chúa Trời. Chúng ta đã xét về hậu quả của sự sa ngã trên bản tính của ông Adam và bà Eva và của loài người. Và chúng ta cũng đã nói đến hậu quả của sự sa ngã trên thân xác của Adam và Eva và tất cả mọi người chúng ta. Bây giờ, mời quý thính giả và các bạn cùng với chúng tôi tìm hiểu hậu quả thứ tư, tức là hậu quả của sự sa ngã trên môi trường sinh sống của Adam và Eva. Sau khi Adam và Eva sa ngã rồi, Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng hậu quả của sự sa ngã này chẳng những xảy ra trên hai ông bà và toàn thể nhân loại, mà còn trên môi trường sinh sống của họ cũng bị ảnh hưởng nữa. Trước hết là con rắn đã bị rủa xả trong vòng các loài súc vật và các loài thú đồng. Rắn sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời, như Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 14 cho chúng ta biết. Sau đó chúng ta thấy đất cũng bị rủa xả nữa, như câu 17 và 18 có chép: đất sẽ bị rủa xả vì ngươi, đất sẽ sinh trông gai và cây tật lê. Tuy nhiên, hậu quả tai hại mà loài rắn và đất bị ảnh hưởng vì sự sa ngã của Adam sẽ bị cất đi trong tương lai. Theo như lời Thánh Kinh đã cho biết, trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn 11 câu 6 đến câu 9 có ghi lại thế giới dưới quyền cai trị của Chúa cứu thế khi Ngài thiết lập vương quốc hòa bình của Ngài trên mặt đất này. Những câu này chép như sau: bấy giờ, muôn sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con và bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ, một đứa trẻ sẽ dắt chúng đi. Bò cái sẽ ăn với gấu, con nhỏ của chúng nó sẽ nằm chung, sư tử ăn cỏ khô như bò. Trong sách Tiên tri Ô-sê đoạn 2 câu 18 cũng mô tả tương tự: trong ngày đó, ta sẽ vì chúng nó lập ước cùng những thú đồng, chim trời và côn trùng trên đất. Ta sẽ bẻ gãy và làm cho biến mất khỏi đất những cung, những gươm và giặc giả, đồng thời khiến dân sự được nằm yên ổn. Thánh Phaolô cũng đã nói trước đến ngày mà thế giới vật chất được Chúa giải thoát khỏi sự rủa xả vì hậu quả của tội lỗi Adam như sau đây: muôn vật mong rằng sẽ được giải thoát khỏi ách nô lệ của hư vong để tham dự vào sự tự do vinh quang của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật cũng than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Nhà tiên tri Ê-sai đã để nguyên một chương để nói về ngày mà cả thế giới vật chất sẽ được khôi phục, được trở lại với trạng thái đẹp đẽ lúc ban đầu. Khi kế hoạch cứu độ của Đức Chúa Trời đến giai đoạn hoàn tất, chẳng những người tiếp nhận ơn cứu chuộc của Ngài được vinh quang, mà cả thế giới vật chất cũng được tái tạo nữa. Dưới ngòi viết của tiên tri Ê-sai, chúng ta thấy tương lai của toàn thể thế giới như sau: đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ, nơi sa mạc sẽ mừng rỡ và trổ hoa như bông hường. Nó trổ hoa nhiều và vui mừng, các tiếng hát hớn hở. Sự vinh hiển của Liban cùng sự tốt đẹp của Cạc-men và Sa-rôn sẽ được ban cho nó. Chúng sẽ thấy sự vinh hiển Đức Chúa Trời và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy làm cho mạnh những tay yếu đuối, làm cho vững những gối run rẩy. Hãy bảo những kẻ có lòng sợ hãi rằng: khá vững lòng, đừng sợ nữa. Đây này, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ lấy sự báo oán mà đến, tức là sự báo trả của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu các ngươi. Bây giờ những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rỗng tai. Bây giờ kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi của kẻ câm sẽ hát lên. Vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng và những suối chảy ra trong nơi sa mạc. Cát nóng sẽ biến thành hồ, ruộng khô sẽ biến thành suối nước. Hang chó đồng đã ở sẽ trở nên vùng sậy và lau. Tại đó sẽ có một đường cái và một lối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không đi qua được, song nó sẽ dành cho những người được cứu chuộc. Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc. Trên đường đó không có sư tử, không có một thú dữ nào lên, chẳng ai gặp nó ở đó. Song những kẻ được chuộc sẽ bước đi theo đường ấy, những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về ca hát mà đến Si-ôn. Sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ. Họ sẽ được sự vui vẻ mừng rỡ, mà sự buồn bực than vãn thì sẽ trốn mất đi. Hôm nay, khi chúng ta tìm hiểu về sự sa ngã của Adam và Eva, về những hậu quả tai hại mà loài người và thế giới vật chất phải gánh chịu, chúng ta cũng thấy được bàn tay yêu thương kỳ diệu của Đấng tạo hóa. Adam và loài người đã thất bại trong cuộc thử nghiệm, nhưng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn một phương pháp cứu chuộc, chẳng những cho loài người mà cho cả thế giới mà chúng ta sinh sống. Đức Chúa Trời thật đáng cho chúng ta ca ngợi, tung hô cho đến muôn đời.